Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự tìm hiểu hội các thánh hữu ngày sau hay là Mạc Môn, một tà giáo cơ đốc do Joseph Smith sáng lập. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa qua tiếng hát Kim Oanh. Vừa rồi là tiếng hát Kim Oanh trong ca khúc Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ khởi sự tìm hiểu về hội các thánh hữu ngày sau hay là Mạc Môn. Mặc Môn hay Hội các Thánh hữu ngày sau là một tà giáo Cơ Đốc do Joseph Smith khởi xướng tại Mỹ gần 200 năm trước. Sở dĩ gọi Mọc Môn hay Mặc Môn là tà giáo Cơ Đốc vì tôn giáo này tự nhận là Cơ Đốc giáo nhưng lại phủ nhận những giáo lý trọng yếu nền tảng trong Cơ Đốc giáo, như phủ nhận giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi, phủ nhận thần tánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, coi Ngài chỉ là tạo vật, chủ trương cứu rỗi do việc làm, có những chủ trương sai lạc về đời sau, coi sách Mặc Môn và những sách khác của Joseph Smith là có thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh và thêm vào Kinh Thánh. Từ niên thiếu, Joseph Smith được coi là sở hữu khả năng thông linh, có thể dùng những vật dụng bằng một loại đá đặc biệt tạo cảm ứng để tìm ra những nơi có quý kim. Cả Joseph Smith và cha đã từng sinh sống bằng những chuyến đi tìm báu vật như thế trong vùng. Joseph Smith lớn lên trong thời gian có cuộc phục hưng tâm linh tại Hoa Kỳ, gọi là phong trào phục hồi Restorationism. Năm 1820, Joseph Smith tuyên bố ông ta được Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con hiện ra khi đang cầu nguyện trong rừng, bảo cho biết Cơ Đốc giáo đương thời đã hư hỏng và là một sự đáng gớm ghiếc trước mặt Chúa, cho nên Ngài bảo ông phải phục hồi lại tất cả để bước sang một thời đại mới. Từ khởi thủy cho đến nay, những người Mặc Môn luôn luôn cho rằng họ là đại diện duy nhất của Cơ Đốc giáo chân thật, theo giáo lý Mặc Môn Mormon Doctrine, trang 670. Họ bảo rằng kể từ khi các sứ đồ của Chúa Giê-xu qua đi, Cơ Đốc giáo đã hoàn toàn rơi vào tình trạng bội đạo, khiến cho việc phục hồi trở nên thiết yếu. Do vậy, sau khi được thấy khải tượng siêu nhiên, Joseph Smith và một số bạn vẫn tiếp tục sử dụng các phương pháp ma thuật thần bí để đi tìm kiếm kho tàng và quý kim. Vào thời đó, những phương pháp này bị coi là bất hợp pháp và Joseph Smith đã từng bị kết án vào năm 1826 về tội sử dụng gương ma thuật. Người ta ghi nhận rằng trước khi bị kết án tại quận Chinango, New York, Joseph Smith đã tuyên bố vào năm 1823 là mình được thiên sứ Moroni hiện ra cho biết chỗ chôn giấu những đĩa vàng ở một địa điểm gần Palmyra, New York. Trong những đĩa vàng đó có ghi lịch sử của một người cổ thời tên là Mormon và chi tộc huyền thoại Hebrew của ông ta. Joseph Smith bảo rằng những đĩa vàng này là mặc khải mới và là nhân chứng khác về chân lý phúc âm của Cơ Đốc giáo. Các tài liệu về lịch sử của Mặc Môn còn bảo rằng thiên sứ đã cho Joseph Smith một cái kính đặc biệt dùng để dịch những đĩa vàng đó sang tiếng Anh. Và trong quá trình dịch, ông và các đồng sự còn được Jean Baptiste và các sứ đồ Pierre, Jacques và Jean đến Pennsylvania vào ngày 15 tháng 5 năm 1829 để tấn phong cho họ chức tư tế dòng Aaron. Tất cả những chi tiết kỳ dị này đều được ghi trong cuốn Ngọc Châu Quý Giá, Pearl of Great Price của Joseph Smith. Joseph Smith tuyên bố có những thị kiến đặc biệt và từng thấy thiên đàng mở ra. Nhưng trái ngược lại với những lời tuyên bố đó là một bản tuyên bố do 62 cư dân tại Palmyra, New York ký tên bảo rằng họ là những người biết Joseph Smith, biết gia đình ông ta, biết niềm tin của ông ta, biết những chuyến đi của ông ta sử dụng ma thuật để tìm báu vật. Họ tuyên bố rằng ông ta là một người hoàn toàn thiếu cá tính đạo đức và nô lệ cho những thói quen xảo quyệt. Tuy vậy, Joseph Smith lại tuyên bố ông ta là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, và khi ông nói là Đức Chúa Trời nói. Nhiều tín hữu Mặc Môn hoàn toàn tin tưởng lời tuyên bố đó, cho nên khi ông nói về một khải tượng nào từ Đức Chúa Trời, thì họ tin như đinh đóng cột, dù rằng những khải tượng đó là một sự sỉ nhục đối với Cơ Đốc nhân chân chính, thí dụ như khải tượng của Smith về chủ trương đa thê. Những câu chuyện tưởng tượng cao độ của Joseph Smith nhiều khi nghe như chuyện khoa học viễn tưởng, được ông ta bóp méo và pha trộn vào các chân lý kinh thánh. Ông ta luôn luôn thận trọng trong việc bắt chước các chân lý kinh thánh và từng nhiều lần viết lại kinh thánh. Đối với nhiều người, thần học của Joseph Smith giống như là một tấm gương méo mó của thần học chính thống. Trong đó, ông ta sử dụng một chút mùi vị của thần học để làm cho người ta tưởng rằng đó là chân lý kinh thánh. Năn đề của Mặc Môn là tà giáo này có những giáo lý mâu thuẫn với kinh thánh, thay đổi kinh thánh và thêm vào kinh thánh. Trong khi đó, Cơ Đốc nhân tin rằng cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đó là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16. Tín hữu mặc môn tin rằng có ít ra là bốn nguồn chân lý bày tỏ về Đức Chúa Trời. Trước hết là Kinh Thánh nếu được dịch đúng, nhưng họ không hề xác định chỗ nào là dịch không đúng. Nguồn chân lý mặc khải thứ hai là sách mặc môn được Joseph Smith dịch từ năm 1830 từ các đĩa vàng. Ông tuyên bố rằng đây là cuốn sách đúng nhất trên cả thế gian và rằng con người có thể đến gần Đức Chúa Trời bằng cách tuân theo mọi điều chỉ dạy trong đó hơn bất cứ sách nào khác. Nguồn chân lý thứ ba của mặc môn là giáo lý và giao ước Doctrine and Covenant, là đúc kết những khải tượng về hội thánh của Chúa Cứu Thế được phục hồi. Là đúc kết những khải tượng mới về hội thánh Chúa Cứu Thế đã được phục hồi. Và nguồn chân lý thứ tư của mặc môn là cuốn Ngọc Châu Quý Giá, The Pearl of the Great Price, được tín hữu mặc môn coi là diễn giải các lời dạy và giáo lý bị mất trong Kinh Thánh và thêm vào các thông tin về công cuộc tạo dựng thế gian. Người theo mặc môn tin vào những điều sau đây về Đức Chúa Trời. Từ nguyên thủy, Ngài không phải là hữu thể tối thượng, nhưng đã đạt được địa vị đó là do thực hành công chính và nỗ lực kiên trì. Trích trong lời dạy của tiên tri Smith, trang 345, Teaching of the Prophet Joseph Smith. Tín hữu mặc môn tin rằng Đức Chúa Cha có thân xác như người. Brigham Young là giáo chủ kế nhiệm Joseph Smith thì dạy rằng Adam chính là Đức Chúa Trời và là cha ruột của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dù rằng giáo lý này đã bị những lãnh tụ mặc môn đương đại loại bỏ. Tương phản với những giáo lý trên của mặc môn, Cơ Đốc nhân tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4, Ê-sai chương 43 câu 10, chương 44 câu 6 đến câu 8, Ngài luôn luôn hiện hữu từ trước vô cùng và sẽ còn mãi mãi. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 33 câu 27, Thi Thiên chương 90 câu 2, Timôthê thứ nhất chương 1 câu 17, Ngài không phải là tạo vật, nhưng là đấng tạo hóa. Theo Sáng Thế Ký đoạn 1, Thi Thiên 24 câu 1, Ê-sai chương 37 câu 16, Ngài là đấng toàn hảo và không ai bằng Ngài. Thi Thiên 86 câu 8, Ê-sai 40 câu 25. Đức Chúa Cha không phải là người và cũng sẽ mãi mãi không phải là người. Theo Dân Số Ký chương 23 câu 19, Sa-min thứ nhất chương 15 câu 29, Ô-sê chương 11 câu 9. Đức Chúa Trời là thần linh và thần linh thì không có thân xác. Theo Luca chương 24 câu 39. Tín hữu mặc môn cũng tin vào những đẳng cấp khác nhau trên thiên đàng, vương quốc trên trời, vương quốc dưới đất, vương quốc vũ trụ và chốn tối tăm bên ngoài. Họ tin rằng con người sẽ ở nơi nào, ở đẳng cấp nào trong tương lai, hoàn toàn tùy thuộc niềm tin vào cuộc sống trên trần gian. Trái với những sự tin tưởng trên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, sau khi qua đời, con người sẽ đến một trong hai nơi, thiên đàng hay địa ngục, là tùy thuộc người đó có đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không. Đối với người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì lìa bỏ thân thể này là được ở với Chúa, như Sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 6 đến câu 8. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này để ở cùng Chúa thì hơn. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 6 đến câu 8. Trong Khải Huyền chương 21 câu 1 cho chúng ta biết có trời mới đất mới dành cho Cơ Đốc nhân, trong khi những kẻ không tin sẽ bị ném vào trong hồ lửa. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15, và sau khi chết sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Đó là theo Hy Bá chương 9 câu 27. Đây là những chân lý hiển nhiên trong Kinh Thánh, rất rõ ràng về niềm tin và số phận đời đời, nhưng đã bị những giáo lý sai lạc của tà giáo che mờ, khiến cho vô số người sống trong xiềng xích của tà giáo bị tà giáo dẫn dụ, mỗi ngày tiến gần hơn đến chốn hư vong mà hoàn toàn không biết. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.